Thì cuối cùng họ đem nguyên cái số tiền đó họ cúng sư ông, tại vì thầy không mua gì hết. Thì như vậy, nhưng mà thầy có thiếu cái gì không? Tiền không giữ, đi chợ không mua sắm, nhưng mà chúng ta ở gần thấy từ thức ăn tới thứ mặc tới tất cả mọi thứ, sư ông có thiếu cái gì không? Và cho tới nỗi muốn cất một cái chùa thì điều đó có thực hiện được không? Mọi chuyện như vậy, tùy lòng ưa muốn, mọi thứ đều có đủ. Mà cái này không phải giàu có, chỉ là phước đức, gọi là phước đức tự tại. Tùy lòng ưa muốn, vật dụng đều đủ. Và không phải riêng sư ông ở gần mình thì mình thấy, còn những vị cao đức khác từ xưa đến nay, từ trong nước tới ngoài nước, có phải cũng đều như vậy không? Đó, các ngài do phước đức tự tại, muốn cái gì khởi tâm lên là có. Nhưng mà các ngài có bao giờ khởi tâm vì mình không? Không có. Ngay dù đầy đủ như vậy, nhưng mà hoàn toàn trong đó không hề có một cái chút gì của tham trong đó hết. Thì chính từ nhân suốt tới quả như vậy, cho nên quý vị này luôn ở trong cái phước đức tự tại này. Thứ tư là vương vị tự tại. À, tự nhiên cô nhớ tới cái chuyện mà thời Phật ấy, có một cái chú tiểu mà có cái phước là được mền. Các em có nhớ cái chuyện đó không? Là do cái công đức cúng mền đâu từ đời nào á, từ hồi sanh ra là đã muốn cúng mền cho chúng tăng. Và khi khởi cái ý muốn có 1000 cái mền để cúng cho chúng tăng, thì tự nhiên đâu đi tới đâu cũng cúng, người ta cho mền đủ 1000 cái cúng cho chúng tăng. Mà tới nỗi khi đi ngang qua cái hàng của một cái ông bán mền á, ông này đã được thông báo trước là cái chú này đi tới đâu là quơ mền tới đó, cho nên ông không có muốn cho. Và nhưng mà người ta đồn là hễ chú đi tới đâu người ta cũng phải cho hết, cho nên ông mới cất 2 cái mền, cất cái mền mà quý nhất ông thích nhất ông cất vô trong nhà, để lỡ mình có dại lòng dại dạ mà cho thì mình không cho cái mền quý. Vậy mà tới hồi cái chú tiểu này tới là bao nhiêu ông cũng đem ra ông cúng, và ông cúng đầu tiên cái mền quý đó. Thì những cái này gọi là phước đức tự tại, tùy lòng ưa muốn, vật dụng đều đủ. Và cái chú bé này đi tới đâu thì cái do phước của chú mà chúng tăng đi theo mấy ngàn vị đều được dâng cúng đầy đủ, là ăn ké cái phước của chú này. Thứ tư là vương vị tự tại. Đồ vật quý lạ đều được dâng hiến. Tới đây là nó lên thêm một cấp nữa, là làm vua luôn. Do nhân không tham dục, quả được làm vua. Và cái ngôi vua này tự tại, tất cả những cái đồ trân quý trong thế gian đều được dâng hiến, để khỏi có đi kiếm, khỏi đi tìm gì hết. Chứ còn người thường thì đôi khi khởi nghĩ ưa thích còn phải kiếm nó, kiếm mua hoặc là hỏi thăm này nọ. Còn đối với cái vương vị tự tại này á, tất cả các đồ tự người ta tới dâng hiến. Như ngày xưa mấy cái vị vua chúa trong nước mình hoặc là Trung Quốc chẳng hạn, khi có những cái của ngon vật lạ phải đem đi triều cống. Như cái thời mà mình bị Tào đô hộ thì mỗi hàng năm như vậy đều phải đem ngà voi, đem sừng tê, đem những cái thứ quý qua tới bên Tàu để triều cống. Công đức thứ năm, những vật đã được thù thắng gấp trăm lần mong cầu, vì thuở xưa không bỏng sẻn ganh ghét. Là mình muốn một thì sẽ được không những là 10 mà gấp trăm lần, vì thuở xưa không có bỏng sẻn ganh ghét. Chúng ta có phân biệt được cái chữ tham với là sang không? Các em học chữ Hán thì tham với sang nó khác nhau sao? Tham thì dịch ra là tham, còn sang mình dịch là bỏng sẻn. Thì hai cái này nó khác nhau sao ha? lam và bổn sẻn. Mình hay nghe nói chung như vậy, nhưng mà nó khác hay là nó giống nghĩa? Tham là ai, ai biết đứng dậy nói coi. Còn bổn sẻn là sao? À, bổn sẻn là keo kiệt, còn tham lam là vơ vét. Cũng đúng. Tham lam thì đi theo vơ vét, là cái gì cũng quơ vào cho mình, có mấy cũng không đủ. Tham là muốn vô, còn bổn sẻn là không muốn ra. Đó, cứ vô hoài mà không muốn ra. Thì nếu mình ăn mà mình ăn nhiều quá thì nó sẽ tức bụng, phải không? Tức là nó có chừng ngàn thôi, nhưng mà cứ vô hoài mà không muốn ra, cho nên người ta mới gọi là túi tham không đáy. Nó phải không có đáy thì nó mới vô hoài như kiểu này được. Thì thật sự có cái túi tham không đáy không? À, tại cái tâm ý của mình nó không có hình tướng. Và vì không hình tướng cho nên nó không giới hạn. Mình thấy cái gì nó cũng có đáy, phải không? Biển còn phải có bờ. Cái gì nó cũng phải có một cái chừng ngàn. Riêng cái tâm của chúng ta vì không hình tướng cho nên cũng không chừng ngàn, do đó mới có cái lòng tham không đáy. À, tại sao vậy ha? Tại sao mà tham không đáy? Ví dụ như mình ăn no rồi là mình phải ngưng thôi. À, là tại vì cái tâm mà khao khát của chúng ta, nó do cái động cơ bên dưới là vô minh, cho nên nó cứ khao khát mãi. Có những cái người giàu, họ giàu rồi họ có nói thôi mình giàu ngang đây đủ mình thôi không? Chúng ta thấy những người mà mở công ty 1, công ty 2, rồi tới công ty 10 cái họ nói thôi không? Hay là càng lúc càng hăng làm giàu thêm? Đó, nó càng lúc càng bị cuốn hút trong đó. Cũng vậy, sắc dục cũng như tiền của. Một vợ, hai vợ, ba vợ, mấy ông vua tới mấy chục bà vợ ha, mà vẫn mỗi năm vẫn tiến cung, chứ không phải nói thôi tôi ngang đây là đủ. À, rồi danh tiếng cũng vậy, một họa sĩ, một văn sĩ mà nổi danh thì người ta nói là nổi danh ngang đây vừa, có không? Không, tiếp tục để nổi danh hơn thì không có chừng ngàn. Cũng như vậy, ăn ngủ mọi chuyện, hôm nay mình ăn no rồi, nhưng mà tới ngày mai hết no rồi mà đem tới một món ngon mình cũng thích. À, vân vân. Thì cái này chúng ta thấy, khi ăn mình thấy ngon, khi muốn có tiền tiêu mà có tiền tiêu cái mình thấy vui. À, ham mê sắc dục mà cưới được vợ đẹp thì thấy thích, mình thấy như là vui. Nhưng mà tại sao Phật dạy đó là khổ? Thì cái khổ là sao ha? Tại sao gọi tham là khổ? Tham là gốc khổ. Bây giờ nói ngay trong hiện đời, chưa tính tới cái quả đâu, nhưng mà ngay đó mình cũng thấy vui vậy. Không biết đủ nhưng mà có tiền xài vẫn vui, tại sao kêu là khổ? Khổ ở chỗ nào? Thì chúng ta nhớ rằng mình đang học cái nghiệp này, nó về tâm, nó là về ý nghiệp. Tham này chưa nói tới hình tướng, nó trên cái tâm ý mình. Bây giờ mình thử xét trong mình, khi mình muốn một điều gì, mình muốn tức là nó chưa có, thì cái tâm khao khát đó, thưa đại chúng, nó là khổ hay nó vui? Cái tâm khao khát nó là một sự thiêu đốt, nó là một cái bị trói buộc. Thì cái tâm này chính nó là một ngọn lửa đang thiêu đốt mình. Người đời người ta, quý vị có nghe nói ốm tương tư không? Đó, thì đó là rất là rõ. Khi mơ một người đẹp mà không được thì cái tâm khao khát gọi mà tới nỗi sinh ra đau bệnh tương tư, thì cái đó là mình thấy rõ khổ hay là vui. Đó, rồi mình ham mấy người mà ham làm tiền á, cái tâm khao khát được giàu, mấy người đó ăn ngon ngủ yên không? Nằm đặt lưng xuống ngủ cũng tính toán. Rồi làm ăn mà được á thì vui, vui, hồi hộp, nhưng mà thất bại thì thế nào? Khổ. Mà hai cái này nó cứ chen lẫn nhau. Thành ra người đó, cái đất, cái chỗ ngồi của họ nó có yên ổn không? Thì ưa thích cái gì do cái khổ khao khát này nó dẫn dắt, nó thiêu đốt mình. Đó là mới nói về ý. Huống nữa là do cái sự thúc đẩy này mình tạo nghiệp, bị trói buộc ở trong đó hoài, không một phải một đời mà còn trong nhiều đời nữa.